mầu nhiệm thánh thể như suối nguồn tình yêu. Quý bạn thính giả thân mến, trong số các gương mặt linh mục Italia nổi bật đầu thế kỷ 20 có cha Luigi Orione, người đã khai sinh ra biết bao nhiêu trung tâm bác ái trợ giúp trẻ mồ côi, người tàn tật tâm trí, dân tị nạn, anh chị em nghèo tại các nước thuộc thế giới thứ ba và lớp người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Sinh năm 1872 và qua đời năm 1940, cha Orione đã sống trong một xã hội Âu Châu đang chuyển mình với các đổi thay và các vấn đề xã hội trầm trọng như các hiện tượng kỹ nghệ hóa, thành thị hóa và mọi vấn đề liên hệ tới khung cảnh sống mới này, đặc biệt là các vấn đề của giới lao động. Đề cập tới tình trạng đổi thay này, cha Orione viết: "Chung quanh chúng ta, xã hội đang hoàn toàn đảo lộn. Đây là ngày giờ của nền dân chủ, của quyền tối thượng của nhân dân. Và cha đề nghị với mọi người phương thế giải quyết các vấn đề của xã hội mới khai sinh. Đó là sống lòng bác ái sâu rộng và dấn thân tạo dựng công bằng xã hội. Chương trình tông đồ mục vụ của cha dựa trên hai cột trụ ấy, đặc biệt trong công tác bênh vực giới nghèo và lớp người bị áp bức. Cửa các trung tâm do cha thành lập luôn luôn rộng mở cho mọi người khổ đau, bởi vì cha trông thấy nơi họ gương mặt của Chúa Giêsu Kitô đau khổ. Có thể nói mọi sinh hoạt do cha đề xướng bắt nguồn từ lòng tin sâu đậm, đâm rễ sâu nơi mầu nhiệm thánh thể, trong đó Chúa Giêsu Kitô chịu khổ nạn, chết đi và sống lại để trao ban cuộc sống mới thần thiêng cho chúng ta. Và qua bí tích thánh thể, Chúa Giêsu Kitô không ngừng kêu gọi mỗi một người trong chúng ta noi gương sống yêu thương tận hiến của Ngài, bởi vì đó là phương thế duy nhất giúp xã hội loài người giải quyết được các vấn đề của mình. Đó cũng là lý do giải thích tại sao Chúa Giêsu dặn dò đoàn tông đồ hãy cử hành bí tích thánh thể để tưởng nhớ đến Ngài. Tưởng nhớ hay tâm niệm là từ chìa khóa thần học, giúp chúng ta thấu hiểu sứ điệp mà mẹ giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc phụng vụ lễ kính mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Chương 8 sách Đệ Nhị Luật nằm trong bài diễn văn thứ hai ông Môsê nói với dân Do Thái để giúp họ chuẩn bị tinh thần bước vào miền đất hứa. Bài diễn văn dài này bao gồm các chương từ 8 tới 28, trong đó các chương từ 5 tới 11 là phần dẫn nhập bộ Đệ Nhị Luật. Phần dẫn nhập này nhắc lại các đề tài lịch sử quá khứ của dân Do Thái như biến cố Thiên Chúa giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, cuộc hành trình trong sa mạc, giao ước ký kết với Thiên Chúa tại núi Sinai và 10 điều răn Chúa ban như kim chỉ nam cho toàn cuộc sống đức tin của họ. Ngoài ra nó cũng nhắc nhớ cho dân Do Thái biết tình yêu thương mà Thiên Chúa dành để cho họ, nòng cốt luật lệ họ phải tuân giữ là đáp trả lại tình yêu thương ấy bằng thái độ sống yêu thương Thiên Chúa, hết tâm lòng, hết linh hồn và hết sức lực của mình, trung thành tôn thờ và phụng sự Ngài. Đồng thời trong các chương này, soạn giả Đệ Nhị Luật cũng đặt vào miệng ông Môsê lời cảnh cáo dân Do Thái ý thức được mình là dân riêng Chúa chọn, được Chúa hứa ban cho vùng đất làm gia nghiệp, mà tỉnh thức đề phòng trước cám dỗ của cuộc sống vật chất sung túc và thái độ tự mãn lãng quên Thiên Chúa. Ông Môsê cũng khuyến khích dân Do Thái năng suy tư về quá khứ để cảm nghiệm được mọi phúc lành họ đã nhận được từ bàn tay nhân hiền chở che quan phòng của Thiên Chúa, để luôn biết cắt bì tâm lòng, canh tân lòng tin và sự tùy thuộc của mình vào Thiên Chúa, để đừng phản bội giao ước đã ký kết với Ngài và phải bị trúc giữ. Đề tài tưởng niệm hay tâm niệm quá khứ được nêu bật trong chương 8. Ông Môsê biết rằng dân Do Thái là một dân tộc còn trẻ, vì mới được khai sinh trong biến cố xuất hành, nên chắc chắn sẽ gặp nhiều cám dỗ chối bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần ngoại giáo khi bước vào miền đất hứa, nơi cuộc sống sẽ được ổn định, an bình và thịnh vượng hơn. Chính vì thế, ông khuyến khích họ năng tâm niệm, hồi tưởng lại thời gian ban đầu cuộc tình của họ với Thiên Chúa. Con đường dài 40 năm trong sa mạc và mọi kinh nghiệm mà họ đã có, bao gồm cái đói, cái khát, các nhu cầu tâm sinh vật lý cụ thể cấp thiết nhất, các thành công, các thất bại, cũng như các lần phản bội Thiên Chúa, nghi ngờ sự hiện diện và tình yêu thương quan phòng ấp ủ của Ngài. Tất cả các kỷ niệm sống động ấy phải giúp họ hun đúc và củng cố lòng tín thác của họ nơi Thiên Chúa. Kinh nghiệm 40 năm lang thang trong sa mạc, với biết bao nhiêu bất trung phản loạn, luôn luôn kêu ca lẩm bẩm than trách Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương, tha thứ, nhẫn nhục và chiều chuộng họ. Sa mạc là nơi dân Do Thái thử thách tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Nhưng sa mạc cũng là nơi Thiên Chúa thử thách lòng trung kiên của họ. Lửa thử vàng, gian nan thử đức. Lòng tin càng bị thử thách và tôi luyện, càng tinh rồng và sáng chói. Tưởng niệm quá khứ hay tâm niệm quá khứ như thế cũng là phương cách dấn thân trong hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. Có đói khát, con người mới biết cơm bánh và nước uống là cần thiết. Có chịu nóng bỏng giá buốt và phải lang thang đó đây, con người mới biết một mái nhà ấm cúng an lành, một cuộc sống được bảo đảm là quý báu. Kinh nghiệm đói khát và bất an phải giúp dân Do Thái hiểu biết sự sống của họ đến từ ai. Khi hiểu biết được sự thật nền tảng này, họ có thể chống trả lại các trước cám dỗ của cuộc sống vật chất, sung túc và của cải giàu sang. Như thế, bánh là biểu tượng của một tâm thức, của một xã hội, trong đó con người có thể đi tới chỗ điên cuồng kiếm tìm chính mình, đến liều lĩnh chịu tha hóa để chạy theo chủ thuyết duy vật, tiêu thụ và hưởng thụ. Nhưng bánh cũng là biểu tượng diễn tả một thực phẩm cao quý siêu việt hơn, đó là lời Chúa bồi dưỡng tâm lòng và linh hồn con người. Sau này khi bị thử thách, trong lúc đói khát, Chúa Giê-xu đã dùng lại lời này để trả lời cho Sa-tan. Con người không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời phát xuất từ miệng Thiên Chúa nữa. Bánh manna mà dân Do Thái đã nhận được trong sa mạc chỉ là hình ảnh lương thực thần thiêng Thiên Chúa sẽ trao ban cho dân Ngài. Đó là Đức Kitô, bánh từ trời xuống, trao ban sự sống thiên linh cho nhân loại. Sự thật này được Thánh Gioan nêu bật trong chương 6 khi trình thuật lời Chúa Giê-xu giảng dạy trong hội đường Capharnaum liên quan tới bánh hằng sống là chính mình và máu thánh của Ngài hiến dâng cho nhân loại. Chúa Giê-xu khẳng định với chúng ta rằng cần phải ăn thịt và uống máu của Ngài để có được sự sống thần thiêng vĩnh cửu và được sống lại. Bởi vì khi ăn thịt và uống máu Chúa là tín hữu ở và sống trong Chúa Giê-xu vì có Ngài trong chính thân xác và huyết quản của mình. Do đó, nếu muốn sống, sống mạnh và sống thánh thiện, tín hữu phải ý thức cao độ về tầm quan trọng của việc lãnh nhận mình và máu thánh Chúa Kitô và năng sốt sắng tham dự tiệc thánh thể. Phải biết thu xếp công việc làm ăn và sinh hoạt gia đình thế nào để cha mẹ con cái cùng nhau dành thời giờ cho việc tham dự thánh lễ. Thịt Chúa Giê-xu cũng ám chỉ biến cố ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người. Tín hữu nuôi sống mình bằng cách ăn lời nhập thể của Thiên Chúa. Thịt, sạc trong tiếng Hy Lạp cũng ám chỉ hiến tế đẫm máu tự nguyện của Chúa Giê-xu, tự dâng mình làm lễ vật sát tế toàn thiêu qua cái chết trên thập giá. Muốn có được sự sống vĩnh cửu phải ăn thịt Chúa Giê-xu bị hiến tế và uống máu Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập giá vì yêu thương loài người. Ở đây Thánh Gioan không dùng từ Hy Lạp phago là ăn, mà dùng từ trogo là nhai. Nhai đi nhai lại, nhai nhỏ ra, ám chỉ hành động tiếp nhận trong thái độ nghiền ngẫm từ từ. Ai ăn bánh vượt qua ấy là mình Chúa Giê-xu thì cũng cử hành biến cố vượt qua với Ngài, từ cõi chết bước vào sự sống phục sinh. Nhai Chúa Giê-xu để kết hiệp với Ngài, để cho Chúa Giê-xu và sự sống phục sinh của Ngài thấm nhập vào huyết quản và bồi dưỡng mọi cơ phận trong thân xác và linh hồn chúng ta. Nhai Chúa Giê-xu để cho ơn Thánh Chúa thấm nhập toàn thân xác chúng ta và tống khứ mọi chất độc của tội lỗi, sự dữ và cái chết ra khỏi con người, tâm lòng và cuộc sống chúng ta. Nhai Chúa Giê-xu và uống máu Thánh Ngài để Chúa Giê-xu biến đổi và thần linh hóa cuộc sống chúng ta. Trong chương 10, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Cô-rinh-tô, Thánh Phaolô nhắc nhở tín hữu đừng quên sự thật tuyệt diệu trên đây. Bởi vì khi ăn mình và uống máu Thánh Chúa Giêsu là tín hữu bước vào mối liên hệ và hiệp thông thân tình, linh thiêng với Thiên Chúa và nhận lãnh được sự sống của chính Chúa. Chính sự sống ấy nối kết mọi tín hữu trong cộng đoàn với nhau như máu huyết luân lưu dưỡng nuôi mọi cơ phận trong cùng một thân thể. Vì thế mỗi người phải ý thức được các liên hệ của mình với các anh chị em khác và sống thế nào để không những đừng gây thương tổn cho sự hiệp nhất ấy mà còn củng cố và vun trồng nó lớn mạnh hơn nữa. Tóm lại, mỗi khi cử hành bí tích thánh thể là chúng ta sống lại lịch sử cứu độ, là chúng ta cử hành sự hiện diện của Chúa Giêsu Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta và loan báo cuộc sống vĩnh cửu tràn đầy mai sau mà chúng ta đang mang trong tâm lòng ngay trong lúc này và ở đây trong cuộc sống trên trần gian này.